Quý vị có thường gặp những cái bão tố trong đời sống mình không? Tôi không nói những cái bão mà mình thấy nó xảy ra mỗi năm, nhưng mà tôi nói về những cái bão tố trong cuộc đời riêng tư của mình. Nếu chúng ta để ý, theo tôi không lầm thì hầu như năm nào chúng ta cũng có ít nhất là một trận bão về thời tiết, về khí hậu. Thì tôi suy tưởng trong đời sống riêng tư cá nhân của mình, chắc mình cũng, mỗi người chắc cũng ít nhất là có một cái trận bão nào đó trong năm. Có những người lại có nhiều hơn. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái đề tài là làm thế nào để chúng ta vượt qua những cái bão tố trong cuộc đời của chúng ta. Bão tố đó có thể là về đời sống tình cảm của mình, emotional storms. Bão tố đó có thể là về đời sống tâm linh của mình. Nó có những cái mà nó dao động, mình biết nó là những cái bão tố. Bão tố đó có thể là hôn nhân của mình, giữa vợ chồng với nhau có những cái bão tố. Bão tố đó có thể là về sức khỏe, nó không có được như mình muốn. Có nhiều cái bão tố khác nhau. Và tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị em về cái đề tài mà chính mình tôi rất là cần, và tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta cũng cần nữa. Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài làm một cái phép lạ rất là kỳ diệu, Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá, Ngài biến hóa ra 5 cái bánh và 2 con cá đó, Ngài cho 5.000 người ăn một bữa ăn trưa, mà còn dư tới 12 giỏ, mà chưa 5.000 người đó là chưa tính đàn bà và con nít, có nghĩa là hơn 5.000 người được ăn trưa no nê chỉ bởi từ nơi 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Và bây giờ ngay sau khi mà Đức Chúa Giêsu làm cái phép lạ kỳ diệu đó thì chiều tối rồi, cho nên Chúa Giêsu mới cho dân chúng về hết, và ngay lập tức Chúa biểu các môn đồ của Chúa đi qua cái bờ biển bên kia, Galilee đó, cái bề ngang của cái biển Galilee trung bình thì cỡ chừng 8 dặm 8 mai, nó cũng khá lớn đối với nước Do Thái. Và lời ở trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đọc ở trong Matthew đoạn 14 ở trong này cho chúng ta được 5 cái bài học làm thế nào để chúng ta vượt qua những cái sóng gió trong cuộc đời. Cho nên quý ông bà anh chị em có cái viết xuống trong cái nốt ở đâu đó để mình có thể nhớ, bởi vì quý vị có thể bây giờ không cần, nhưng mà không sớm thì muộn chúng ta sẽ cần nó. Bởi vì ai trong chúng ta cũng ở trong một trong 3 cái giai đoạn về bão tố cả. Có thể quý vị đang ở trong bão tố, hoặc là thứ hai, quý vị đang ra khỏi bão tố, hoặc là quý vị chuẩn bị vô bão tố. Cho nên tôi khích lệ quý vị viết xuống 7 cái bài học này khi chúng ta gặp những cái bão tố trong đời sống, sẽ giúp chúng ta vượt qua một cách dễ dàng, nhẹ nhàng. Và chắc hôm nay chúng ta không có đủ thời gian để qua hết 7 cái bài học này, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ tùy cái thời gian, có thể là mình học 4 bài trước hết, rồi sau đó mình tuần tới mình sẽ học tiếp. Trong cái câu chuyện mà chúng ta nghe về các môn đồ của Chúa, Chúa bảo họ đi qua bờ, qua biển Galilee, đi thuyền qua bên đó. Cái bài học đầu tiên mà chúng ta cần nhớ khi chúng ta gặp những cái bão tố trong đời sống của mình, dầu bão tố đó là gì đi nữa, thứ nhất đó là khi chúng ta vâng lời Chúa không có nghĩa là chúng ta không gặp bão tố. Khi chúng ta vâng lời Chúa không có nghĩa là chúng ta không gặp bão tố. Matthew đoạn 14 câu số 22 nói như thế này: kế đó Chúa liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tản đi. Ở đây chúng ta thấy là Chúa bảo các môn đồ của Chúa qua bên kia bờ biển, qua bên đi ngang qua biển Galilee, qua túc bên bờ bên kia. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây là các môn đồ của Chúa có vâng lời Chúa không quý ông bạn chị em? Yes. Họ nghe một cái là họ xuống thuyền, họ đi. Và họ đi giữa, đến giữa biển thì gặp một cái trận bão rất là lớn. Trận bão rất là lớn. Chúa nói đi qua bên kia. Thì họ đi. Thì họ gặp bão rất là lớn. Quý vị thử tưởng thử, thử nghĩ thử. Chúa nói với mình, Chúa Giêsu nói với mình như các môn đồ rất là rõ ràng, đi qua bên kia, chèo thuyền qua bên kia bờ. Mình vâng lời Chúa, các môn đồ của Chúa vâng lời Chúa thì họ gặp gì? Họ gặp bão tố. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần nhớ. Nếu chúng ta ở trong bão tố không có nghĩa là chúng ta làm cái gì sai trật. Đầu lúc mình là ở trong bão tố cái mình nghĩ có cái gì mình tôi làm sai trật. Đúng, có những lúc mình phạm tội, mình đi vào bão tố. Chẳng hạn như tôi uống rượu, uống bia tối ngày, nhậu nhạt, xì ke, ma túy, đủ thứ hết. Thì dĩ nhiên không sớm thì muộn tôi sẽ gặp bão tố về sức khỏe, phải không? Hay là còn nhiều cái bão tố khác nữa tôi không thể đi làm được, bởi vì tôi xì ke ma túy rồi cứ nghiện ngập tối ngày. Thì đó là cái bão tố mà chính tôi, cái tội lỗi của tôi đi vào cái bão tố đó. Cái bão tố đó đến trong đời sống của tôi. Cho nên để muốn ra khỏi cái bão tố đó, tôi phải ngưng lại những cái sai trật tôi làm trong đời sống của mình. Nhưng mà có những lúc như trong trường hợp của các môn đồ của Chúa và ngay cả chúng ta nữa, có những lúc chúng ta gặp bão tố nhưng mà không nhất thiết là chúng ta làm cái gì sai cả. Và đây là cái tình trạng của các môn đồ của Chúa. Cho nên khi quý ông bà anh chị em gặp bão tố trong đời sống, không nhất thiết là mình làm cái gì sai trong đời sống của mình. Như vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao? Tại sao tôi không có làm gì sai mà tôi cũng gặp bão tố? Thật sự mà nói, bão tố là cái phần của cuộc sống. Nói như tiếng Pháp, c'est la vie, đó là cái cuộc đời, nó vậy thôi. Người không tin Chúa cũng gặp bão tố, cái người tin Chúa cũng gặp bão tố. Cho nên đôi lúc mình thấy người nào đó gặp bão tố, những người con của Chúa đó, đừng có nhất thiết là đoán xét họ. Chắc là cái anh đó, chắc cái bà đó, cái chị đó, cái ông đó, chắc tội lỗi gì đó cho nên mới gặp bão tố. Không nhất thiết. Có những lúc chúng ta không có làm gì sai nhưng mà chúng ta vẫn gặp bão tố. Câu hỏi được đặt ra tại sao như vậy? Thật sự mà nói, trong những cái bão tố của cuộc sống, chúng ta học được rất là nhiều bài học. Và nó cũng nhắc nhở chúng ta rất là nhiều điều rất là quý báu trong cuộc đời. Như tôi có nói với quý ông bà anh chị em, mỗi lần tôi bị đau chẳng hạn, tôi rất là cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là chỗ nào? Cảm ơn Chúa là có nhiều ngày tôi không bị đau. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, khi tôi bị đau nhức nhối ở trong người, tôi cảm ơn Chúa về sự hy sinh của Chúa, sự đau nhức nhối của Chúa, cái sự tàn khốc mà Chúa chịu vì tội lỗi của chúng ta. Chúa chịu đau khổ vì tôi, mà trong tôi không thể nào tưởng tượng được, hiểu nổi, kinh nghiệm được phần nào về cái sự hy sinh của Chúa nếu tôi không bị đau nhức. Cho nên cảm ơn Chúa là khi tôi gặp những cái đau nhức, những cái bệnh hoạn trong đời sống. Và cái thứ ba là cảm ơn Chúa giàu có bệnh hoạn đi nữa, nhưng mà dựa trong quá khứ, Chúa đã chữa lành cho tôi hết tất cả. Tạ ơn Chúa, tôi không làm gì để được chữa lành cả, nhưng mà Chúa chữa lành cho tôi. Cho nên ngay cả trong bão tố, trong sức khỏe, bão tố về sức khỏe đi nữa, tôi cũng có nhiều bài học, nhiều điều nhắc nhở của Chúa trong đời sống của mình. Tạ ơn Chúa. Cách đây mấy ngày, ở nhà lấy cái miếng thịt bò ra ở trong tủ lạnh để frozen, thì lấy ra để cho nó tan ra rồi. Tôi nhìn cái miếng thịt bò, tôi nói chú trời ơi, nó mỡ rồi, nó cũ, nhìn nó té lét như vậy. Tôi nghĩ wow, nếu mà ăn nó bây giờ chắc là kể như không có cách gì mà ăn nổi. Người ta có trả tiền đi nữa tôi cũng ăn không nổi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau khi ướp xong rồi chiên lên một cái, ồ nó thơm cả nhà, ăn nó ngon quá chừng. Có bao giờ quý ông bà chị em cảm ơn Chúa về lửa mà Chúa cho mình không? Điện mà Chúa cho mình không? Có những lúc Chúa không? Chúa cho mình gặp những cái bão tố để mình biết rằng tất cả mọi sự mình cần phải biết ơn Chúa. Nhiều lúc chúng ta dễ quên lắm. Cho nên bão tố nó có nhiều cái bài học rất là quý báu. Bão tố nó có nhiều điều nhắc nhở rất là tốt cho đời sống của mình. Cho nên bài học đầu tiên, khi chúng ta gặp bão tố, chúng ta cần nhớ rằng mình vâng lời Chúa không nhất thiết là mình sẽ không gặp bão tố. Mà khi mình gặp bão tố, không nhất thiết là mình làm cái gì sai trật đó. Cái điểm thứ hai, bài học thứ hai khi chúng ta gặp bão tố, đó là chúng ta cần nhớ những lời hứa của Chúa. Khi chúng ta gặp bão tố, chúng ta cần nhớ những lời hứa của Chúa. Ủa, trong cái câu chuyện này có gì mà nhớ cái lời hứa của Chúa? Đúng, trong câu số 22 nói về điều đó. Kế đó, Chúa liền hối môn đồ xuống thuyền. Chúa nói họ xuống thuyền như thế nào? Qua trước bên bờ bên kia. Ở trong Mác đoạn 6 câu 45 thì cũng viết về cái câu chuyện này. Và tác giả Mác thì thêm chi tiết rõ hơn ở đây một chút. Thì nói như thế này: rồi Ngài liền giục môn đồ vào thuyền qua bờ bên kia trước mình. Có nghĩa là sao? Chúa nói họ qua bên kia rồi sẽ gặp Chúa ở bên kia. Như vậy, khi nếu mà họ vâng, họ tin chắc vào cái lời hứa của Chúa, đó là gì? Các ngươi sẽ qua bên kia và gặp ta ở đó. Đó là cái lời hứa của Chúa, phải không? Nếu mà họ thật sự họ tin cái lời hứa của Chúa thì họ có thể enjoy cái bão tố đó. Quý ông bà anh chị em thấy không? Họ thấy rất là nhẹ nhàng, no problem, không có cách gì mà bão tố có thể làm chìm chiếc ghe, chiếc thuyền, chiếc tàu của mình được. No way, không cách gì cả. Mình không có thể nào chết đuối, chết giữa biển được, bởi vì Chúa hứa là mình sẽ qua bên đó và gặp Chúa ở bên đó. Mình không thể nào chết ở giữa biển được. Đôi lúc mình gặp những cái bão tố trong đời sống của mình, cái mình tiêu rồi, chết rồi, không còn gì nữa hết. Mà mình quên những cái lời hứa của Chúa trong đời sống của mình. Nếu mà các môn đồ của Chúa tin vào những cái lời hứa của Chúa thì biết rằng chiếc tàu của họ không thể nào chìm được, dầu bão tố nó như thế nào đi nữa. Bởi vì trong tàu đó có Giăng, phải không? Sứ đồ Giăng sau này ổng còn sống tới già nua luôn, ổng viết mấy sách trong Tân Ước, và trong đó cũng có Phi-e-rơ nữa. Phi-e-rơ là người cũng viết Phi-e-rơ nhất, Phi-e-rơ nhì. Lâu lúc mình gặp bão tố mình kêu kiểu nhà là xong rồi, không còn cái phương nào cứu chữa nữa. No, hãy nhớ những lời hứa của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và đây là cái điều mà con dân của Chúa nhiều lúc chúng ta gặp phải trong những cái sáng Chủ nhật như thế này. Khi mình nghe được lời của Chúa, mình nghe những cái bài học Chúa dạy bảo mình nói sao? Amen, amen, phải không? Nhưng mà sự thật trong lòng của mình không tin những cái đó. Mình cứ amen, amen vậy thôi. Nhưng mà khi đối chọi với những cái bão tố trong cuộc sống là mất hồn, mất vía hết. Đó là cái dở của nhiều người. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta không có giống các môn đồ của Chúa cái chỗ này. Các môn đồ của Chúa nghe được tiếng phán của Chúa, nghe rất là rõ ràng. Chúa nói hãy qua bên bờ kia gặp ta bên đó. Nhưng mà sao? Họ thật sự không có tin vào cái lời Chúa phán, không tin vào lời hứa của Chúa. Cho nên Chúa cho những cái bão tố xảy ra trong đời sống của chúng ta để gì? Để chúng ta thấy được chính con người của mình, cái đức tin của mình nơi Chúa như thế nào. Chúng ta tin vào cái sức của mình, chúng ta sợ những cái điều xung quanh, hay là chúng ta thật lòng tin Chúa. Nên bão tố, một trong những lý do bão tố nó đến trong đời sống của chúng ta, để Chúa cho chúng ta thấy được con người của mình, con người thật của mình. Mình nói mình tin Chúa, mình đi nhà thờ, mình nghe những gì Chúa dạy bảo cho mình nói amen, amen. Nhưng mà sự thật, mình có tin những cái điều đó, mình sống theo cái niềm tin đó hay là không? Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được rằng bão tố thì ok, không sớm thì muộn nó cũng đến, nhưng mà hãy nhớ những lời hứa của Chúa, tin cậy rằng, biết rằng Chúa sẽ làm thành những điều Ngài muốn làm trên cuộc đời của chúng ta. Nếu các môn đồ của Chúa tin vào lời hứa của Chúa, họ có thể enjoy cái bão này thay vì họ sợ hãi, họ khủng khiếp. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em vâng lời Chúa, dầu ma quỷ, thần thánh, bất cứ điều gì trong cái vũ trụ này có tìm cách để phá phách quý vị đi nữa, quý vị sẽ đứng vững vàng nếu Chúa vẫn còn muốn sử dụng quý vị cho cái chuyện gì đó trên đất này. Chương trình của Chúa chưa xong trên cuộc đời của quý vị là không có ai có thể đem quý vị đi sớm được cả. Hãy nhớ những cái lời hứa của Chúa khi bão tố đến, khi sóng gió phủ phàng, màn đêm mà màn trời chiếu đất nó khủng khiếp vô cùng. Hãy nhớ những lời hứa của Chúa. Kinh Thánh có nhiều lời hứa của Chúa cho đời sống của chúng ta lắm. Cho nên tôi khích lệ quý vị hãy đọc lời của Chúa, tìm những cái lời hứa đó, viết xuống, và khi gặp bão tố hãy lặp đi lặp lại, hãy tin vào những cái lời hứa đó. Một trong những lời hứa của Chúa là lời hứa như thế nào? Trong Hebrew đoạn 13 câu 5, đây là một lời hứa mà tôi rất là yêu quý. Chúa nói như thế nào? Chúa sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta đâu. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng ta sẽ chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu. Wow! Cảm ơn Chúa. Đó là một lời hứa mà chúng ta cần phải nhắc nhở, tin vào khi chúng ta gặp những cái bão tố trong đời sống. Và cái bài học kế tiếp đó là dầu chúng ta không thấy Chúa trong lúc chúng ta gặp bão tố, Chúa thấy chúng ta. Dầu chúng ta không thấy Chúa trong bão tố, nhưng mà Chúa thấy chúng ta. Chúng ta biết trong câu chuyện là Chúa lên núi, Chúa cầu nguyện. Khi Chúa cho các môn đồ của Chúa đi qua bờ bên kia sông, biển, thì họ đi ra khỏi giữa biển rồi, thì bề ngang của biển 8 mai, thì họ cách Chúa cỡ chừng ít nhất là 4 mai, phải không? 4 miles. Thì Chúa trên núi thì chắc có thể xa hơn nữa. Nhưng mà 4 miles mà bão tố vậy, họ có thấy Chúa không quý ông bà anh chị em? Thấy Chúa Giêsu không? Không thể nào thấy. Nhưng mà Chúa thấy họ. Ở trong Mác cũng cái câu chuyện, cùng viết lại cùng câu chuyện này, Mác đoạn 6 câu 57, 47, 48 thì nói rằng Chúa thấy họ. Trong lúc họ gặp bão tố như vậy, Chúa thấy họ. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúa thấy họ. Đôi lúc mình ở trong những cái bão tố trong đời sống của mình, mình nói ô tại sao không thấy Chúa đâu cả, Chúa đã mất tiêu rồi, sao mà khổ khiếp quá. Bình thường thì mình có cái cảm xúc, mình cảm giác như là Chúa gần mình, nhưng mà khi bão tố tới, Chúa đâu mất tiêu rồi. Chúa thấy họ trong tất cả những gì họ đang trải qua. Chúa thấy cái ngọn sóng nó cao cỡ như bao nhiêu, nó lớn bao nhiêu. Chúa thấy nước nó làm cho chồng chề, nó muốn làm cho chiếc xuồng lật úp như vậy. Chúa thấy tất cả mọi sự. Chúa không những Chúa thấy ở bên ngoài họ đang gặp phải như thế nào, nhưng mà Chúa cũng thấy trong tấm lòng của họ như thế nào được. Cảm ơn Chúa vô cùng. Cái lúc mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy cái phần kế tiếp rất là khủng khiếp, phải không? Bây giờ thuyền, câu số 24, bây giờ thuyền đã ra giữa biển vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Xong đến canh tư đêm mai, Chúa đến cùng họ. Chúa đi bộ trên mặt biển đấy cùng họ. Trong cái lúc mà gọi là đen tối nhất, không còn hy vọng gì nữa cả. Trong gia đình của tôi sao có cái bão tố mà như là không thể nào hàn gắn được giữa vợ chồng với nhau. Có những cái điều mà không gọi là bế tắc rồi. Nó tối đen mù mịt. Không thấy Chúa ở đâu cả. Thấy có vẻ như một mình phải chịu tất cả mọi sự. Thưa quý ông bà chị em, hãy nhớ rằng Chúa thấy quý vị. Thật sự mà nói, khi chúng ta gặp cái bão tố lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta, cái điều quan trọng vô cùng không phải là mình thấy Chúa, phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng vô cùng là Chúa thấy mình. Đó mới là điểm then chốt. Cho nên thưa quý ông bà chị em, ngay giờ phút này, Chúa thấy quý vị. Và quý vị ở trong cái hoàn cảnh như thế nào đi nữa, Chúa thấy quý vị trong hôn nhân của quý vị. Chúa thấy quý vị trong cái đời sống riêng tư của mình. Cái bão tố về cảm xúc, mình bị trầm cảm hay là cái gì đó. Chúa thấy quý vị trong cái công ăn việc làm của mình. Chúa thấy quý vị trong những cái hoàn cảnh eo le mà có thể nói không ai hiểu hết. Chúa thấy quý vị. Hãy nhớ điều đó. Và cái bài học thứ tư đó là gì? Chúa đến với họ đúng lúc. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời đúng lúc, thưa quý ông bà anh chị. Chúa không bao giờ đến trễ cả. Và Chúa nói như thế nào? Câu số 25 tới câu 27, Ma-thi-ơ đoạn 14. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng: "Ấy là con ma!" Rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: "Các ngươi hãy yên lòng. Ta đây, ta ấy là ta đây. Đừng sợ." Cảm ơn Chúa. Beautiful. Trong cái giây phút gọi là không còn hy vọng gì nữa cả. Cái giờ thứ tư trước khi sáng là cái giờ rất là tối. Và bão tố mịt mù. Tôi tin chắc rằng lúc này họ cũng hết pin rồi. Chịu hết nổi rồi. Cái giờ tuyệt vọng phải không? cái giờ mà họ như là bó tay thì Chúa đến cùng họ. Chúa không bao giờ trễ hạn cả quý ông bà chị em. Nhiều lúc mình nghĩ là Chúa trễ, tôi xin Chúa hoài và Chúa không có trả lời gì hết. Chúa trễ rồi, không có đâu. Chúa bao giờ cũng đến đúng hạn cả. Tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em, ba vợ của tôi, chúng tôi làm chứng cho ổng. Mười mấy năm sau ổng mới tin Chúa. Có những lúc tôi nghĩ, ồ kiểu này chắc là thôi rồi, trễ quá, lỡ ổng chết cái thì sao. Ổng không tin Chúa, ổng chết cái là ổng đi địa ngục đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa vô cùng, Chúa đến rất là đúng lúc, Chúa cứu ổng. Và tháng năm vừa rồi ổng về hưu, thì tôi hỏi ông cái ước mơ của bà là sao. Ông kêu ước mơ là ông dành được nhiều thời gian để ông học lời của Chúa, đọc lời của Chúa. Ông có mua mấy cái cuốn sách giải kinh để ông về ông học. Ông tra xét với nhau, ông người Tàu cho nên ông có cuốn kinh thánh tiếng Tàu nữa. Ông tra xét giữa tiếng Việt với tiếng Tàu có những cái gì nó nổi bật có thể học từ tiếng Tàu và tiếng Việt. Và ông ước mong là ông có cái cơ hội, bây giờ ông có cơ hội để ông đi với những người giáo sĩ qua Campuchia hay là Việt Nam hay là Mã Lai. Ông đi muốn giúp đỡ những người giáo sĩ đó để truyền bá danh của Chúa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Với cái nhìn của con người mười mấy năm cầu nguyện làm chứng, không thấy tin Chúa, thôi bỏ cho rồi, phép Chúa sao? Trễ quá rồi Chúa ơi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa không bao giờ trễ cả. Các môn đồ của Chúa thấy được điều đó. Chúa đi bộ tới họ. Cái nan đề chính của họ bây giờ là gì thưa quý ông bà anh chị em? Là gì? Nước, phải không? Cái nan đề chính của họ là nước. Gió nhiều gió, nhưng mà nếu mà ở trên bờ thì không sao. Nhưng mà gió nhiều nó làm cho nước càng nổi cơn lên là rất là khủng khiếp. Cái nan đề chính của họ là nước bây giờ. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho họ thấy như thế nào? Cái nan đề, cái mà làm cho họ sợ hãi thì sao? Chúa đang làm gì? Chúa đi trên cái nan đề của họ. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúa đang tể trị, Ngài điều khiển tất cả, dầu cái nan đề đó nó đến nỗi khủng khiếp đến đâu đi nữa, nói tới ai thì người đó lắc đầu. Nên nhớ rằng tất cả những cái nan đề đó nó ở dưới chân của Chúa. Những cái mà nó làm như nó bao phủ cái đầu của mình, nó đang nằm dưới chân của Chúa. Chúa đi ở trên những cái nan đề đó. No worry, không có phải lo sợ khi quý vị có Chúa trong cuộc đời của mình. Tạ ơn Chúa vô cùng. Cho nên cái câu hỏi được đặt ra ở đây là cái bão tố quý vị đang gặp phải là gì? Nên nhớ rằng tất cả những cái bão tố đó nó đang ở dưới chân của Chúa. He is on top of it. They all under his feet. Tạ ơn Chúa. Và khi ông follow ông Führer, ông thấy được Chúa đi như vậy, đi trên cái mà ông sợ hãi, Chúa đang điều khiển, Chúa đang control cái mà làm cho ông sợ hãi vô cùng đó. Ông nghĩ, Chúa đi được thì tôi cũng đi được. Ông mới xin Chúa, ông đi. Và ông đi được không? Không, thưa quý bạn chị em. Yes, ông cũng đi được. Và đó là cái bài học tuần tới rất là thú vị. Tuần tới chúng ta sẽ học cái phần kế tiếp rất là kỳ diệu. Chúng ta dành thời gian, không có thời gian ở đây để chúng ta học ba cái bài học sau đó. Nhưng mà rất là diệu kỳ. Phi-rơ gọi là ông phá tất cả những cái luật tự nhiên, thiên nhiên. Ai mà có thể bước lên, đi được ở trên nước. Yes, ông phá tất cả những cái định luật thiên nhiên. Ông đi trên nước như Chúa. Nhưng mà chúng ta sẽ học được những cái bài học gì rất là kỳ diệu, rất là tuyệt vời tuần tới. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra ở đây hôm nay là: quý vị có gặp những cái bão tố nào trong đời sống, hoặc là sẽ gặp những cái bão tố nào trong đời sống? Nên nhớ một điều: Chúa đang bước trên tất cả những cái bão tố đó. Chúa đang điều khiển tất cả những cái bão tố đó. Không có điều gì nó xảy đến trong đời sống của mình mà không ngoài cái ý chỉ của Chúa được cả. Thứ hai là hãy nhớ những cái lời hứa của Chúa cho đời sống của mình. Thứ ba, nên nhớ rằng Chúa thấy mình trong những cái bão tố của cuộc đời của mình. Và cuối cùng, nên nhớ rằng Chúa luôn luôn đến đúng giờ. Chúa không đến trước, Chúa không có trễ, nhưng mà Chúa luôn luôn đúng hạn, không trật một giây, một phút nào cả. Amen, thưa quý ông bà, chị em. Tạ ơn Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Xin kính mời quý ông bà, chị em đồng đứng lên. Chúng ta ca ngợi Chúa một thánh ca. Nói rằng những cái con chim sẻ ở phía ngoài kia chẳng ai để ý cả, mà có bán